Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, tại hội đường Nazareth, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaiah, Đức Giêsu bắt đầu nói: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe." Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng người nói ra. Họ bảo nhau: "Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?" Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy Lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Capernaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào." Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia, khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hồi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-man, người xứ Syri thôi." Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực. Nhưng người băng qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, người ta vẫn nói là người tính không bằng rời tính còn hơn. Thì phải nói ngược lại cũng được, mà nó xuôi được, bắt đầu nó ngược lại là không có được. Nè, nghe nói người tính không bằng thì trời tính vẫn hơn và máy tính vẫn thua. À, người ta bảo là bây giờ người tính với trời tính, vì tôi có máy tính thì sao? Máy tính vẫn thua. Nào trời thì giơ lên, cầm cái cây quạt giơ lên, giơ cao lên. Ai không có cây quạt thì chúng ta có cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, chúng tôi gửi tặng cho anh chị em Xuân Hiệp Thông Trong Đức Ái, để trong đây có nghi thức đón Chúa vào gia đình của mình đêm giao thừa hoặc sáng mùng 1. Anh chị em nhớ mở ra coi trước rồi chúng ta về tối ngày mai chị em làm nha. Rồi, người tính không bằng mà máy tính cũng không bằng, tất cả đều không bằng, tất cả chỉ có tín thác vào lòng thương xót Chúa, có nghĩa là hãy để cho, đúng rồi, hãy để cho trời tính. Mình tính toán làm cái gì thưa anh chị em? Cuộc đời này vắn vỏi lắm, vụt một cái là 365 ngày đã qua rồi. Hôm nay là Chủ nhật cuối cùng của năm âm lịch, 52 tuần lễ đã trôi qua. Anh xem nhìn lại thử coi, 52 tuần lễ mà ngày Chủ nhật nào cũng từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm ở tại giáo điểm tin mừng này. Và chúng tôi đặt tay thì là từ 11 giờ trưa đến 3 giờ lễ thứ nhất, lễ xong đặt tay tiếp cho đến 7 giờ lễ thứ hai xong chưa hết, đặt tay tiếp cho đến 10 giờ đêm. Anh chị em nghĩ thử coi, cái đó ai tính? Tại vì lúc đầu về đây thì tôi chả biết tính sao cả, chỉ để cho trời tính, để Chúa tính mà thôi. Còn tôi chỉ biết một điều, đó là lời Chúa thì phải rao giảng, lòng thương xót Chúa thì phải loan báo, phải loan truyền bằng bất cứ hình thức nào. Mà Phao-lô bảo phải rao giảng khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi, khi thuận tiện cũng như khi không thuận tiện. Và ngày hôm nay tôi lại thấy mình một bàn thua trông thấy. đó là sáng thì bảo chắc là hôm nay Chủ nhật, là hôm nay 20 mấy Tết rồi, 29 Tết, 29 Tết thì người ta ở nhà, người ta gói bánh chưng, người ta đi chợ Tết, người ta đi mua hoa, người ta lo làm gì đó, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, pháo điện tử, bánh chưng xanh. Cái này không có pháo được, không được đốt, thì chơi pháo điện tử vậy. Thì còn chúng ta hôm nay tôi nghĩ là anh chị em cũng sẽ không đi được đồng đầu, cho nên tôi cứ từ từ, thay vì 11 giờ như mọi lần thì làm 11 giờ 45, trễ lại 45 phút. Nhưng mà cứ làm rồi cứ thấy đoàn người cứ tiến tới, cứ tiến tới, đến 3 giờ mà cũng chả thấy vơi đi, làm đến 3 giờ rưỡi cũng không vơi đi, cuối cùng đến 3 giờ 45 thì đành phải ngưng lại. Những anh chị em trong nhà thờ chưa được đặt tay, ai chưa được đặt tay đâu giơ tay coi. Lạy Chúa, tôi sao mà còn nhiều quá. Thì lễ xong tôi sẽ đặt tay tiếp cho anh chị em. Rõ ràng là mình cứ nghĩ tôi phải đấm ngực xin lỗi anh chị em, là tôi đánh giá anh chị em hơi thấp đấy. Tôi nghĩ rằng là anh chị em giờ này phải lo bao nhiêu cái chuyện ở ngoài thế gian, chắc giờ này chỉ có mấy ông cha bà sơ mới lo chuyện kinh kệ thôi, mà đây thì chỉ còn mỗi ông cha, còn bà sơ bà chả lo nữa. Thì ta thấy là giáo dân lại làm gương sáng cho chúng tôi, những ông cha bà sơ, những ông thầy bà sơ. Vì rõ ràng là giờ này anh chị em bỏ hết mọi chuyện mà đến với lòng thương xót, không bận tâm, không lo lắng tiền bạc, áo quần, mũ nón, giày dép, nhà cửa, mà chỉ chạy đến với Cho nên là đêm hôm qua 12 giờ chúng tôi còn đang luẩn quẩn ở ngoài đường hoa lòng thương xót, tôi thấy được tấm lòng của anh chị em. Có những người giờ đó vẫn lặng lẽ đem cái bông hoa cúc, bông hoa mai nhỏ nhỏ đem để vào cái con đường hoa lòng thương xót. Tôi thấy những hình ảnh của những người nghèo thôi, họ chẳng giàu có gì đâu, họ lặng lẽ họ đem đến họ để, mà còn ngại ngần, còn mắc cỡ e thẹn vì thấy cái hoa mình nó nhỏ, nó không có to đùng như là những đại gia. Mà cuối cùng tôi thấy ở đây chả có đại gia nào cho cái gì cả, toàn là dân nghèo, mỗi người xách đến bình hoa, hoa lại đẹp, đúng không? Còn đại gia mà cho cái hoa nào phải để tên nó ở dưới đó, tôi xin lỗi, đem về, muốn để tên thì đi về, tôi lấy củi tôi cắm còn sướng hơn là cắm hoa của đại gia mà phải để tên của họ. Tôi là vậy đó. Thì thưa anh chị em, tôi thấy tại sao mình đón xuân lòng thương xót Chúa mà sao ở cổng không có Chúa? Cho nên tôi mới vào trong phòng hội lọc lục lọi còn một pho tượng lòng thương xót Chúa để ở cuối đường, rồi lấy pho tượng gỗ đem treo ở cổng đường đường hoa lòng thương xót, mở đầu Chúa giang tay chào đón anh chị em đi hết cái đường hoa. Cuối đường là Chúa chỉ tay vào thùng tiền cái bà này suốt ngày. Chúa chỉ tay vào đâu? Nói, Chúa chỉ tay vào đâu? Trái tim. Cuối đường hoa lòng thương xót là Chúa chỉ tay vào trái tim và nói rằng hãy đến với ta hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của ta vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Hãy học với ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Wow, tôi thấy chưa bao giờ mà có cái đường hoa ở trên thế gian này mà đường hoa lòng thương xót mà khởi đầu một Giêsu giang tay chào, hello, hi, chúc mừng năm mới, chào đón chúng ta, rồi chúng ta đi vào hết con đường hoa lòng thương xót. Thường là cuối đường là gì đó, đoạn cuối cuộc tình, đoạn cuối cuộc tình là người ta rã ra, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Nhưng mà đoạn cuối của đường hoa lòng thương xót là một Giêsu đang đứng và giơ tay chỉ vào, rồi nhớ kỹ, chứ không phải chỉ vào thùng tiền với lại cắt tiền, chúa tôi giơ tay chỉ vào trái tim, chỉ vào trái tim, và từ trái tim đó máu và nước tuôn trào ân phúc nơi lòng thương xót, mùa xuân lòng thương xót tuôn trào đến trên anh chị em. Việc gì mà còn phải đi đường hoa nào nữa thưa anh chị em? Có đường hoa nào trên thế gian này mà nó tuyệt vời như vậy không? Có hay không? Không. Chỉ có đường hoa lòng thương xót. Dưới cao lên. Chỉ có đường hoa. Chỉ có đường hoa. Khởi đầu bằng. Kết thúc bằng. Vâng, khởi đầu bằng lòng thương xót và kết thúc bằng lòng thương xót. Rồi hôm qua anh em bảo cha có ít hoa đỏ mà để một bên, rồi hoa trắng mà để một bên, giống như máu và nước từ trái tim Chúa để ra vậy thì đẹp lắm. Tôi nói tiền đâu mà mua, thôi kệ nó, không có mai ta lấy giấy đỏ với trắng tôi dán vào cũng được vậy chứ, được được chứ sao được, nghèo cứ chơi kiểu nghèo cho nó vui đi, dù nghèo mà vui còn hơn là dù giàu mà khóc. Người giàu cũng khóc, người nghèo lúc nào cũng vậy. Thích là người giàu người nghèo? Nghèo mà cho sướng chứ, người nghèo mới được nghe loan báo tin mừng. Mà cái điều quan trọng là cái người đi loan báo tin mừng có dám loan báo tin mừng hay không, hay là lại sợ không dám nói sự thật, lại sợ mất lòng, lại sợ đụng chạm, lại sợ đụng đến ô dù, lại sợ đụng đến các đấng các bậc. Thưa Đức Giêsu ngày hôm nay, Ngài dám chấp nhận nói một sự thật, dù biết rằng kết quả, hậu quả của cái lời nói thật mất lòng ấy là người ta đem Chúa Giêsu lên đỉnh núi. Có phải để tôn vinh không? Không. Đem Chúa Giêsu lên đỉnh núi, ta thấy cái âm mưu của con người ta ghê gớm lắm. Con người ta tính toán là đem Chúa Giêsu lên đỉnh núi, mà nếu mà Chúa Giêsu không cẩn thận là tưởng đem lên đỉnh núi để người ta tung hô, để cho người ta tôn vinh. Không. Nhưng đem lên đỉnh núi để xô xuống dưới. Dã tâm, ác tâm của con người nó kinh khủng như vậy. Nhưng người tính không bằng, không bằng trời tính. Chúa Giêsu một mình đơn thân độc mã giữa bao nhiêu kẻ thù chung quanh, mà Ngài vẫn mạnh dạn nói lời Chúa, không ngại ngần, không sợ sệt. Và người ta đưa Ngài lên đỉnh núi để xô Ngài xuống biển, thì Ngài băng qua giữa họ, rẽ qua giữa họ mà đi. Quay dám giữ lại không? Quay dám đụng đến Đức Giêsu không? Không ai dám đụng đến. Đấy, người tính không bằng. Nhưng mà có những người thì không dám nói, lúc nào cũng chỉ muốn nói để lấy lòng, muốn nào cũng nói chỉ lấy lợi, lúc nào cũng muốn nói để chỉ được vinh thân phỉ gia, để được cất nhắc lên địa vị. Cho nên là cứ thấy cấp trên nói sao là làm vậy. Vừa rồi Đức Giáo Hoàng mới vào Thánh Bộ Tu Sĩ mới ra một cái thông tư nói rằng là đừng bao giờ lúc nào cũng suy nghĩ rằng là lời của bề trên là lời Chúa, đó là một cái kiểu gọi là lạm dụng. Không phải lúc nào lời bề trên cũng là lời của Thiên Chúa, mà không phải lúc nào lời bề trên cũng là đúng. Cho nên đừng có lạm dụng cái điều đó, rồi lời đó trở thành lời độc đoán, lời đó trở thành lời độc quyền, mà người bề trên lạm dụng cái đó, rồi lúc nào cũng nhân danh Chúa, nhân danh Chúa để mà nói. Thực sự ra toàn nói lời con người mà thôi, chứ không nói lời của Chúa. Cho nên là anh chị em phải đọc lại Thánh Bộ Tu Sĩ mới rồi bà ra một cái thông tư như thế đó, để anh em tu sĩ, các anh chị em tu sĩ phải chấn chỉnh lại, nhất là những người bề trên có trách nhiệm phải coi khi mình ra lệnh, khi mình truyền lệnh, cái lệnh đó có phải là ý Chúa hay là ý muốn của con người. Mà mình tính, người tính không bằng. Mà có người khuyên tôi, cha ơi, cha khôn thì cha nghe, để con hát cho cha nghe một đoạn này cho cha nghe cho nó sướng. Bảo mẹ hát ta nghe coi cái chuyện gì. Nói, có nhiều lần muốn nói, nhiều lần tính nói, nhiều lần xém nói, nhưng đến sau cùng thì mình không nói. Tại sao? Họ bảo vì mình có nói, nó cũng coi thường lời mình muốn nói. Vì nói là chết, mà chết thì mình không ham. Thôi nói làm chi, mình có làm gì cho cam. Thôi dẹp. Nghe lời Chúa đây này, đừng có hát vớ vẩn. Đây mới là lời của Chúa. Lời muốn nói là phải nói thôi. Đây anh chị em nghe sách Jeremia. Sách Jeremia nói như thế này, thưa anh chị em. Đức Chúa nói với tôi rằng, trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Còn ngươi, ngươi hãy thắt lưng, hãy trỗi dậy, hãy nói với chúng tất cả những gì ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng ngươi đừng run sợ, hãy nói với chúng tất cả những gì ta truyền cho ngươi. Nói với người khác những gì Chúa truyền cho mình phải nói. Đó là nhiệm vụ của linh mục, của tu sĩ, của những người đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa. Chỉ nói những gì Chúa truyền cho mình nói mà thôi. Và trước mặt chúng ngươi đừng run sợ. Nếu không, trước mặt chúng chính ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn. Nghe rõ, trước mặt chúng ngươi đừng run sợ. Đập mạnh lên, trước mặt chúng ngươi đừng. Nếu không ta sẽ làm cho ngươi phải. Vậy thì bây giờ anh chị em muốn mình run sợ hay người khác run sợ? Người khác run sợ. Nếu muốn người khác run sợ thì trước mặt chúng ngươi đừng. Cứ lời Chúa mà nói. Mà nếu ngươi run sợ thì ta sẽ làm cho chính ngươi phải. Đấy, này hôm nay chính ta làm cho ngươi nên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ. Chống lại cả xứ, từ các vua đến các thủ lãnh, các tư tế và toàn dân trong xứ. Anh chị em thấy những người nói lời của Chúa, người đi loan báo tin mừng, người đi loan truyền và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, chúng ta biết là vua cũng chống lại, thủ lãnh cũng chống lại, tư tế và toàn dân chống lại, nhưng không sợ. Chúng sẽ giao chiến với người nhưng sẽ không làm gì được, vì Chúa nói có ta ở với người để giải thoát người. Không run sợ vì có Chúa ở với ta và giải thoát ta. Cho nên anh chị em vẫn nghe trong thánh lễ, Chúa ở cùng anh chị em. Và anh chị em đáp lại, có Chúa ở cùng anh chị em, có Chúa ở cùng tôi, còn gì mà sợ, còn gì mà lo. Năm hết Tết đến không tiền không bạc, có lo gì không? Năm hết Tết đến không nhà không cửa, có lo gì không? Không thì đập mạnh xuống. Năm hết Tết đến không tiền không bạc, có lo gì không? Năm hết Tết đến không nhà không cửa, có lo gì không? Năm hết Tết đến không bánh chưng không bánh tét, có lo gì không? Năm hết Tết đến không lòng thương xót Chúa, có lo không? Có mà còn đập. Có là phải giơ lên. Không có lòng thương xót Chúa mới là điều đáng sợ. Đó mới là cái điều đáng sợ. Cho nên đêm hôm qua tôi gặp một số anh chị em nói là chúng con quyết định là ở đây ăn Tết với cha, ăn Tết lòng thương xót Chúa. Tôi nói anh ở đây anh không nhớ gia đình, nhớ cha mẹ, nhớ mọi người. Bảo nhớ chứ, nhớ gia đình, nhớ cha mẹ, nhớ mọi người. Nhưng con muốn cảm nghiệm coi là lòng thương xót Chúa với gia đình cái nào quan trọng hơn. Con muốn cảm nghiệm lòng thương xót Chúa với bạn bè anh em cái nào quan trọng hơn. Con cảm nghiệm thử một lần coi, thử một lần trong cuộc đời coi là mình dám đánh đổi hết tất cả để có được lòng thương xót Chúa. Và tôi thấy cái con đường hoa lòng thương xót rõ ràng là chúng ta đi qua, ông đi qua, bà đi lại, anh đi tới, chị đi lui. Chúng ta bơi lội ở trong lòng thương xót Chúa, vì đầu đường là lòng thương xót, cuối đường là lòng xót thương. Sướng không? Cuộc đời của chúng ta đầu năm, cách đây 52 tuần lễ, chúng ta cũng khởi đầu bằng lòng thương xót. Hôm nay thánh lễ tất niên chúng ta cũng kết thúc bằng lòng thương xót. Tuyệt vời lắm thưa anh chị em. Mà cái điều đó là nếu mà 52 tuần trước làm gì mà người ta đông như thế này, 52 tuần trước làm gì chúng ta có được đất đai rộng rãi như thế này, mà 52 tuần lễ sau người tính không bằng. Cho nên trời đã tính cho chúng ta có đất đai, có mái che, có bao nhiêu thứ rồi, còn lo lắng gì nữa. Bây giờ chỉ còn một việc là đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Bất chấp người ta nói gì thì nói, người ta chê gì thì chê, người ta trách gì thì trách, ngay cả mạng sống còn chưa sợ, huống gì là lời khen tiếng chê. Chúa biết rằng, nói rằng là các ngươi không tin cho nên các ngươi chẳng được gì cả. Dân người, dân quê, những người dân ở quê hương của Chúa còn thách đố Chúa, ông làm phép lạ đi. Chúa nói bao nhiêu người ngoại họ được ơn, còn những người trong nhà bị loại ra vì các ngươi không tin. Chúng ta chỉ cần một điều duy nhất là lạy Chúa Giêsu con. Tín thác mạnh lên, lạy Chúa Giêsu con. Nếu chúng ta tín thác vào Chúa thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tin không?
Tin,
tin không?
Tin.
Không tin thì đến đây mà nghe. Rồi, ai đâu? Đến đây. Con.
Dạ, con ở Thái Bình ạ. Con có giáo xứ Phục Lễ ạ. Con bị quen với một người đàn ông, thế là con phạm tội với người ta 12 năm ạ.
Con quen với một người đàn ông rồi con phạm tội với người ta 12 năm. Chúng ta để nghe lời tạ tội cuối năm. Ngày cuối năm có mấy ai mà dám lên nói về cái lỗi lầm của mình hay không? Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì chỉ có xảy ra tại giáo điểm tin mừng này. Lòng thương xót Chúa làm cho một người như là một người phụ nữ ngoại tình đã đứng trước, người ta muốn kết án. Đây, người chị em ấy lại đứng trước cộng đoàn mà nói lên cái lỗi lầm của mình. Mà Phaolô bảo nơi đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng tràn chứa chứ gì đâu mà hết đát. Ân sủng mà hết đát cái bà đi. Ân nơi đâu tội lỗi càng đầy thì ân sủng càng mạnh lên, càng chan chứa. Nói phải sắc tín cho người ta nghe để những người tội lỗi họ biết quay về với lòng thương xót Chúa mà không chán nản thất vọng ngã lòng. Nơi đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng mạnh dạn lên như vậy. Lời Chúa mà cứ gì đâu mà cứ sợ, cứ nhát không dám nói là sao? Nào, nói lên.
Còn ơn thứ hai của con là con bị
rồi sau 12, sau bao nhiêu năm?
Sau 12 năm thì con được nghe cái đài của cha, cháu con nó mua về, nó cho con. Thế là con nghe rồi con thấm thiết rồi con sẽ đi xưng tội ạ.
Con quyết định một là lòng thương xót Chúa, hai là lòng dạ đàn ông, con theo lòng nào?
Con theo lòng thương xót Chúa ạ.
Đó khó lắm thưa anh chị em. 12 năm mới dứt ra khỏi chứ không phải là đơn giản đâu, phải dễ dàng gì đâu. Cái đường tình mà, con đường tình ta đi mà, con đường đó nó hấp dẫn lắm. Còn con đường lòng thương xót Chúa là con đường gai góc trong gai, nó khó đi lắm. Cho nên là 12 năm mới rút ra được là nhờ chị ấy đã được người ta cho nghe cái đài lòng thương xót Chúa. Hay có cái đài cho tôi mượn cái, nhà tôi hôm nay nghèo quá không còn cái đài nào. Nghèo đến mức độ bây giờ cỡ đó đó thưa anh chị em, vì lý do là đấy, người tính không bằng trời tính. Chúng tôi tính là sẽ có đủ máy dự trữ cho 3 ngày Tết, nhưng mà đến hôm nay 29 Tết thì máy không còn nữa, vì số lượng anh chị em đón nhận ngoài chuyện tính của chúng tôi. Người tính không bằng bây giờ không còn máy nữa thì anh chị em rõ ràng chú đã tính kỹ lắm rồi đó, tính trước một tháng trời để mà dự trữ. Cuối cùng ơn phúc của Chúa đến quá nhiều và người ta đến, người ta đón nhận máy quá nhiều. Có những người cả trăm đem đi Úc, đem đi Đức, đem đi Mỹ, đem đi miền quê đủ thứ hết thưa anh chị em. Đó là cái ơn mà cô nhận được khi đứa cháu của cô ấy cho cô ấy nghe cái máy này. 12 năm cô đã chọn một là lòng Chúa, hai là lòng người. Chọn lòng Chúa hay lòng người?
Lòng Chúa.
Lòng người hay lòng Chúa?
Lòng Chúa.
Lòng Chúa hay lòng người?
Lòng Chúa.
Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con bị thoát bị đĩa đệm vì viêm da khớp ạ. Thế là 30 năm mà con không khỏi, thuốc hết thuốc ở kia con không thử. Thế đến lúc con nghe lời đài lòng Chúa thương xót là con khỏi ạ.
Lại thêm một cái nữa, lại nghe đài lòng Chúa thương xót mà cô bị bao nhiêu năm?
30 năm ạ.
30 năm, nay cô bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 55 tuổi ạ.
55 tuổi mà bị 30 năm bị đau như thế đó, mà bây giờ sau 30 năm đau bệnh, sau 12 năm đi vào đường tình của người đàn ông, bây giờ cô đã được Chúa giải thoát cả thể xác, cả linh hồn. Biết ơn thứ ba.
Dạ, con hết ơn rồi. Con cảm ơn.
Biết ơn thứ ba là ơn gì không? Ơn thứ ba lớn hơn hai ơn cô vừa kể, tôi vừa mới nói. Ơn thứ ba là ơn cô ấy dám can đảm mạnh dạn đứng trước cộng đoàn mà thú tội trước bình minh. Không có đơn giản đâu thưa anh chị em. Con có tiền, người ta bảo là xấu thì chè chè, xấu mà chè chè cái gì. Xấu thì mạnh lên, xấu thì che, tốt thì khoe, phải không? Xấu thì che, mà đây xấu mà dám đem ra khoe đi này. Vì càng khoe cái xấu ra bao nhiêu thì càng thấy lòng thương xót Chúa lớn hơn tội lỗi của mình bấy nhiêu. Thưa anh chị em, đấy là cái ơn thứ ba mà là ơn lớn nhất của cô. Tôi gửi tặng cho cô cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. À, mua hết rồi, cô chỉ cần mỗi cái quạt thôi. Cô có ảnh lòng Chúa thương xót chưa? Rồi, xin Chúa chúc lành cho cô. Rồi, mời bé lên đây con. Rồi.
Dạ, con chào cha, con chào cộng đoàn.
Dạ, to lên con. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được ơn con mang thai Chúa, con thai bé.
Mang thai Chúa hay mang thai bé?
Con rung hết rồi. Con mang thai bé Thiên Ý này được 3 tháng. Thì con đi khám định kỳ, bác sĩ nói là bé bị mật gì bệnh đau, người cho nên kêu con là đi bỏ thai, con không chịu, con đi về. Con đến đây con cầu nguyện với Chúa được 3 lần, giờ bé được khỏe mạnh và bình an trong Chúa.
Nay cô bao nhiêu tuổi?
Dạ con 40 tuổi.
40 tuổi, đứa bé này đứa thứ mấy?
Dạ đứa đầu tiên.
Hallelujah. Vâng, 40 tuổi sau bao nhiêu năm hiếm muộn mới có sinh được một đứa bé. Được 3 tháng thì bác sĩ bảo là nó có nguy cơ bị đau và người ta yêu cầu là phá bỏ đứa bé. Nhưng cô ấy đến đây cô cầu nguyện mấy lần?
Dạ 3 lần.
3 lần, 3 tháng đến cầu nguyện 3 lần và bây giờ cô đã sinh được một đứa bé tên là gì?
Dạ Đặng Thiên Ý.
Đặng gì?
Đặng Thiên Ý.
Đặng Thiên Ý, tên thánh là gì?
Dạ Maria.
Rồi, được mấy ký?
Gần 7 ký xem.
Ê, tôi bế lên cho anh chị em con nó có đau đứa gì không nha. Đây, đây, Đặng Thiên Ý. Ê. Đấy, thưa anh chị em, hồi trưa nay chúng tôi còn nói chuyện với nhau. Và người ta bảo là bây giờ người ta cho phép là đến tháng 7, tháng 8 cái thai ấy, vẫn có quyền phá. Chúng tôi nói là người ta 9 tháng 10 ngày mà bảo là 7, 8 tháng vẫn có quyền phá đứa bé. Người ta miệng lưỡi thì bảo là bác ái là nhân đạo, là nhân từ, mà cứ giết con người ta từ trong trứng nước, từ trong cái thai một cách ngon lành như vậy. Ấy vậy mà cái con chó, cái con mèo mà đụng với nó thì bảo là xúc phạm đến con người, con vật là không có nhân đạo. Thương cái con chó hơn con người, có đúng không? Đúng không? Thương con chó hơn con người, bảo vệ con chó, ai đụng đến con chó thì bị phạt, bị tù thế này thế kia, mà lại cho phép người ta phá thai giết con người ngay từ trong trứng nước, nó hoàn toàn vô tội thì bảo không sao. Vậy là sao? Văn minh nó ở cái chỗ nào? Mà người ta ăn thịt chó thì bảo là man di mọi rợ, còn mình giết người thì mình là văn minh à? Rồi, cho tặng cho con cuốn, tặng cho con cái đề can mẹ lòng thương xót và Chúa lòng thương xót và mẹ ba nơn, con gắn vào cửa nhà con trong năm mới nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Và đây là chàng chuỗi gửi tặng cho con, đây đeo vào tay con. Chúa chúc lành cho con. Rồi bé thứ hai.
Con chào cha và chào cộng đoàn ạ. Con hiếm muộn 4 năm. Con vợ chồng con khấn lòng thương xót Chúa. Chúa đã ban cho con một đứa con trai 4 tuổi rưỡi. và 3 năm sau nữa là con muốn sinh một đứa con nữa mà không được. Thế con biết lên trên đây cha đặt tay và cầu nguyện cho con 3 lần. Con về mang bầu và đẻ được một đứa con trai thứ hai, là bây giờ cháu được 1 tuổi rồi. Bữa nay con đến con tạ cha và tạ Chúa và cộng đoàn, xin cầu nguyện cho gia đình con nhiều hơn ạ.
Con được bao nhiêu tuổi?
Con 34 tuổi ạ.
34 tuổi là 30 tuổi sinh đứa đầu tiên, rồi 4 năm sau sinh đứa thứ hai, đúng không? Con lập gia đình là bao nhiêu năm?
Con lập gia đình là bữa nay là 15.
Vâng, sau 10 năm hiếm muộn thì đã được hai đứa con. Hôm nay cố bế lên để mà làm chứng cho Chúa, xin Chúa chúc lành cho con. Con có cần gì không? Đây, cha gửi cho con lộc thánh, lòng thương xót Chúa nha. Lộc xuân đây, trên đường đi lễ xuân đầu năm. Chúng ta đi lễ xuân đầu năm ở đây ngày 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì được hái lộc xuân. Nhưng mà vì không biết là cô có đi được hay không, tôi tặng cho cô hái một lộc xuân cho cô, một cho chồng và một cho đứa bé nha. Xin Chúa chúc lành cho cô. Rồi, đây ba đứa lên đây. Đứng trên này, mau. Rồi, con tên gì?
Con tên là Trịnh Văn Hà.
Mấy tuổi?
8 tuổi.
Rồi, con có cái gì đây?
Có phong bì.
Phong bì để làm gì?
Giúp đỡ người nghèo.
Rồi, cho một tràng pháo tay phong bì giúp đỡ nghèo. Còn con?
Dạ, con tên là Nguyễn Thiên Kiệu.
Mấy tuổi?
Dạ, con 9 tuổi.
Rồi, con có gì đây?
Dạ, con có phong bì.
Để?
Cho hội đồng nghèo.
Rồi, cho một tràng pháo tay phong bì cho người nghèo. Rồi, bé tên gì?
Tên Bùi Phan Thanh Thúy.
Thúy mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
7 tuổi Thúy có gì đây?
Có heo đất.
Để làm gì?
Để cho người nghèo.
Rồi, heo đất cho người nghèo, cho một tràng pháo tay nữa. Con bé có gì đây con? Tên gì?
Dạ, con tên là Hà Ngọc Phương Linh.
Hà Linh mấy tuổi?
Dạ, con 7 tuổi.
Có gì đây?
Dạ, cho con.
Nói to lên.
Con có chút quà gửi cho mấy bạn nghèo.
Rồi, con có chút quà gửi cho mấy bạn nghèo. Rồi, con này chơi tiền tươi rồi thế này. Không cần heo biết gì cả. Con tên gì hả?
Phan Quyền Anh.
Quyền Anh mấy tuổi?
6 tuổi.
Có cái gì?
Tiền.
Bao nhiêu? Nó chưa biết này, mệnh giá là bao nhiêu cả. Để làm gì?
Cho bạn nghèo.
Cho bạn nghèo.
Rồi, cho một tràng hoa tay thì cho bạn nghèo. Rồi, con đã đứng xuống với cậu đứng dưới. Con, đây con có cái gì đây?
Dạ con có con heo.
Con mấy tuổi?
Dạ con 11 tuổi.
Tên gì?
Dạ tên Teresa Nguyễn Thị Dương.
Rồi, heo để làm gì?
Dạ ủng hộ mấy bạn học sinh nghèo.
Ủng hộ mấy bạn học sinh nghèo. Rồi, một tràng hoa tay nữa thưa anh chị em. Còn con?
Con tên là Nguyễn Triều Tiến Thành.
Bao nhiêu tuổi?
Con 11 tuổi.
Rồi, con có gì đây?
Con có bì thư ủng hộ người nghèo.
Rồi, bì thư ủng hộ người nghèo. Một tràng pháo tay nữa thì anh chị em. Người ta nói là gì đó, người kín ăn cãi kín ăn. Ồ, còn nữa, có ai còn heo ho? Đây. Con đứng bên kia, con đứng bên kia. Cái gì? Hỏi nó cái gì? Rồi, con tên là gì?
Con tên là Sương Sương.
Sương Sương mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
Con ôm cái gì?
Tôi ôm con heo.
Heo để làm gì?
Cho các bạn người nghèo.
Các bạn người nghèo, cho một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Và thưa anh chị em, chúng tôi đang nuôi một cái chuồng heo. Và trong cái chuồng heo đó thì heo này chúng tôi nó không ăn cám mà nó ăn tiền tươi. Nó ăn bao thư. Con tên gì?
Phan Quân.
Có cái con có gì đây? Giơ lên không cần nói. Rồi, con để làm gì? Cho nghèo.
Tạ cho bạn nghèo.
Rồi, cho bạn nghèo. Bây giờ mời tất cả chúng con heo cho vào chuồng. Còn phong bì với bao tiền thả vào trong đó cho heo tự động nó ăn. Nó ăn nhanh lắm. Đó, con chúng con thả vào đó dùm cha cho chúng con. Rồi, thưa anh chị em, đây là những chứng nhân của lòng thương xót Chúa ngày hôm nay. Chúa đang dùng hành động của chính các em thiếu nhi, đứa 5 tuổi cho đến đứa 13 tuổi, 11 tuổi. Những em thiếu nhi này đang làm chứng cho một thế giới ngày hôm nay. Có những người đã mua cây mai cả bạc tỷ có những người đã mua những đồ ăn cả 5-6 tỷ đây, cho tặng cho chúng con mỗi đứa một lộc xuân nhá. Đây, về đây đây, anh cho mỗi bé lộc xuân chúng ta, rồi chúng con mỗi đứa một lộc xuân, rồi mỗi bé một lộc xuân, rồi con đây 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 con, à con thích cái này đây, thích cái nào con lấy, thích gì con lấy cái đó. Rồi lấy đi, muốn lấy gì lấy. Rồi con thích cái lòng thương xót Chúa, để con lòng thương xót thương chị em đấy, các anh chị em giáo dục con của mình bằng cách đó, giúp cho các em tập biết nghĩ đến người khác, trong khi có những người rất to nhưng mà đầu óc và trái tim rất bé, cây mai rất to nhưng mà tấm lòng rất nhỏ, cỗ bàn rất lớn nhưng mà trái tim thì bé tẹo tẹo tẹo, chỉ biết ăn chơi, chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết khoe của thôi, chỉ biết phô trương thôi, để chứng tỏ mình là sành điệu, để chứng tỏ mình là tay chơi, để chứng tỏ mình là đại gia, vân vân và vân vân. Được cái gì thưa anh chị em? Để làm cái gì thưa anh chị em? Chả được cái gì cả, chỉ để một cái nụ, cái cười khinh bỉ cho của người khác, rằng những con người làm lớn, những con người đầu to, những con người tiền nhiều nhưng trái tim rất nhỏ, tâm lòng rất hẹp thưa anh chị em. Trong khi đó có những em bé đã dám chấp nhận bớt đồng tiền của mình để mà nuôi những con heo, để lo cho những người dân đến đây, những người xa quê đón Tết xa quê nhà, đêm 30 đến đây để chia sẻ với chúng tôi. Đêm hôm kia lúc 2 giờ sáng tôi ra tới đọc kinh trước khi đi ngủ, đang đi lại đọc kinh thì bỗng có một bóng người đàn ông, tôi cũng trao gọi một phát, tôi bắt đầu tôi đứng, người đó bên hàng rào, tôi bên trong hàng rào, mà hàng rào đây thì chỉ là cho nó vui thôi, nhảy một phát là qua rồi. Bảo có chuyện gì đấy anh? Trao ơi, bảo thôi đi khuya rồi, thôi đi về đi, để sáng ngày mai đến gặp, bây giờ là 2 giờ sáng rồi, tôi đọc kinh rồi tôi còn đi nghỉ, bảo con muốn gặp cha. Anh chị em thấy lúc đó mình cũng phân vân, bây giờ mình gặp lỡ mà kẻ xấu thò tay qua cái hàng rào, một tay nó bóp cổ, một tay dưới nó cầm cái dao nó xong phim kết thúc một cuộc tình. Mà bây giờ anh bảo vậy có chuyện gì? Thưa cha con muốn xưng tội. Tôi nói mai được không con? Thưa cha con mới ở bên nước ngoài về, con đến đây con muốn xưng tội. Bảo bao nhiêu năm rồi? 40 năm rồi thưa cha. Tôi nghe cái 40 năm rồi là tất cả những cái sợ hãi, cái e dè, sợ sệt tôi nó tan hết lại, tóm chặt lên hình ta, sợ nó chạy. Lúc nãy tôi sợ nó tóm mình, còn bây giờ mình phải tóm nó. Tóm chặt lấy, bảo xưng đi con. Mà các anh chị em thấy trên thế gian này, người ta có tòa giải tội hay là có phòng giải tội, còn chúng tôi giải tội qua hàng rào. Anh ấy bên đây, tôi bên đây, hàng rào, xưng tội đi con. Và sau khi anh xưng tội xong, tôi mới thấy được rằng là lạy Chúa, tất cả mọi cái đau khổ, mọi cái nhục nhã, mọi cái ê chề của cả một năm đã tan biến hết, chỉ cần một linh hồn quay trở về thì cái giá nó lớn hơn tất cả nhà cửa đất đai, có giá hơn tất cả những đau khổ, những mồ hôi nước mắt dãi dầu suốt một năm vừa qua. Tôi thấy một cái hạnh phúc nó tuôn trào, một cái ơn Chúa ban cho mình nó chưa bao giờ nó sướng như vậy thưa anh chị em. Mặc dù 2 giờ sáng rồi, mặc dù trời lạnh, mặc dù mệt, mặc dù chỉ muốn đi ngủ thôi, mà lúc đó nó tỉnh hơn sáo nữa, tỉnh lắm thưa anh chị em, tỉnh gần hơn là trúng số nữa. Trúng số nó cũng chẳng tỉnh như vậy đâu, trúng số rồi cũng tới số. Còn đây là mình trúng số vậy, và mình cứ tiếp tục, mình được số, số lòng thương xót, mình đã lọt vào trong đó rồi. Thưa anh chị em, xin chia sẻ với anh chị em một cái điều đó, để mời gọi những người kế tiếp lên. Chúng ta thấy là những ơn phúc lòng thương xót Chúa ban cho chúng ta diệu kỳ vô cùng thưa anh chị em. Nào hai mẹ con lên đây con. Đây hai mẹ con. Ai, hả?
Hai bà cháu ạ.
À, xin lỗi hai bà cháu. Rồi đây hai bà cháu được ơn gì nói cho mọi người nghe. Con tên gì?
Con tên Trần Đức Anh.
To lên.
Trần Đức Anh.
Mấy tuổi?
11 tuổi.
Rồi bà nội hay bà ngoại?
Thưa cha, con là bà nội của cháu Trần Đức Anh ạ. Thưa cha, con từ ngày lấy chồng bên nương, con bỏ đạo từ năm nay là 38 năm. Nhưng thỉnh thoảng cũng có đến nhà thờ đọc kinh thôi, nhưng không dám xưng tội ạ. Vì con, tội lỗi của con nó quá nhiều. Ví dụ như giết người cũng có, rồi làm những điều thất đức cũng rất nhiều ạ. Thưa cha, con quay lại, hôm qua con có bay vào trong Sài Gòn này, con xưng tội, con đã xưng hết với cha rồi ạ. Thế mà bây giờ con mới lên con làm chứng là con hiện tại bây giờ là con được ơn từ ngày mà cái bà đấy, bà ấy bán cho con cái đài. Thì con đọc đài đấy thì con tự nhiên con suy nghĩ, con cảm thấy là rất đúng. Và con cảm thấy ứng luôn vào gia đình nhà con. Ví dụ như con thì đi tù, hai bố mẹ nó là đi tù chung thân. Còn con già rồi mà con cũng tâm thần cứ lang thang suốt, không nghĩ gì đến gia đình cả. Mà chồng con thì chết 2 năm 2010, con thì chết 2 năm, con trai con thứ hai là em của bố cháu này, cháu Đức Anh này, là chết năm 2012. Cháu sinh năm 81 thì đột xuất chết. Thế còn bố của cháu này thì chơi mấy bọn mà buôn bán ma túy, nó gửi cho 9 bánh heroin. Hiện tại bây giờ là đi tù chung thân ạ. Lẽ ra là phải bị tử hình cả hai vợ chồng, nhưng không biết làm sao mà con lúc bây giờ con cũng chỉ kêu vào Chúa thôi. Con bảo xin, con xin, con cũng không cần là cứu được thoát chết thôi, con kể cả đi tù chung thân cũng được. Thì đúng vào mấy sự nguyện của con. Và con được cái ơn lớn, con kể cho cha và cộng đoàn nghe một câu chuyện là đây, ơn lớn nhất của con đây là tự dưng cháu cứ xin bà cho con được theo đạo và cho con được xưng tội và con cho rửa tội cho con, và không biết ai nói với cháu mà cháu về cháu cứ xin như thế. Thì con cảm thấy là từ ngày con đọc cái đài đấy, mấy hai bà cháu đọc cái đài, nghe cái đài đấy thì cháu cứ đòi xin là theo đạo thôi ạ. Hiện
bà là đạo gốc hay đạo theo?
Thưa cha, con là đạo gốc, nhưng con từ ngày lấy chồng đi lương là con bỏ đạo, con không có đi xưng tội nữa.
Vâng, bà đạo gốc nhưng mà bị mất gốc. Rồi những đứa con của bà có được đứa nào theo đạo không?
Các cháu thì được lúc ít tuổi thì đẻ ra thì có được chồng con cũng xin theo đạo. Nhưng cái tội lỗi này là tội lỗi của con hết. Chồng con là một người làm ăn với bọn Trung Quốc, là lấm công ty.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta nghe câu chuyện của một người đàn bà bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con năm nay con sinh năm 52 Nhâm Thìn ạ.
Là 60 mấy?
Con 67 ạ.
Vâng, một người 67 tuổi mà mấy chục năm bỏ Chúa, mà bây giờ có hai đứa con thì tù chung thân. Và cái điều lạ lùng nhất là trước bao nhiêu những cái biến cố đó, chồng chết, con chết, đi tù, con dâu, con trai đi tù hết, vậy mà trong những lúc mà bi đát nhất, trong lúc mà tối tăm nhất, thì cuối được hầm ấy, cuối con đường lòng thương xót ấy, Chúa chỉ vào trái tim và Chúa nói hãy đến với ta, ai vất vả và gánh nặng. Người chị em này đã chạy đến nhờ chiếc đài 300 bài giảng lòng Chúa thương xót đây. Chị nghe và chị quyết định bay vào đây để xưng tội, làm lại cuộc đời của mình. Và đồng thời đứa cháu nội của chị ấy 12 tuổi, con đã nghe thì thực sự con lên đây con nghe những cái lời chứng này cho thấy thương cho con, vì con hoàn toàn là vô tội. Con hoàn toàn con không đáng phải chịu như điều đó. Nhưng mà trong một cái xã hội mà bao nhiêu là cái cám dỗ, nó làm cho con người ta chỉ vì đồng tiền mà đi vào con đường lao lý, con đường tù tội. Cho nên cuối năm này anh chị em chúng ta đến đây để tạ ơn Chúa và cũng cầu nguyện cho những người đang lầm đường lạc lối, cả những người có đạo lẫn người không đạo, hãy quay về với nẻo chính đường ngay, quay về với lòng thương xót Chúa, đừng làm những điều phi pháp nữa, đừng vì ham mê đồng tiền, đừng vì bị quyến rũ bởi danh vọng, bởi chức tiếc mà bán rẻ lương tâm, mà bán đứng anh em, mà làm những điều phi pháp để đi tù, để vào, đi vào vòng lao lý. Chúng ta tạ ơn Chúa vì anh chị em mình còn ngồi đây được. Đó là ơn của lòng thương xót Chúa gìn giữ anh chị em mình. Tạ ơn Chúa cha tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa này nha. Đức Anh cho tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa này. Rồi con hay bà cháu đã có gì ăn Tết chưa?
Thưa cha, con vào đây con ăn Tết cùng với cha đấy ạ. Con bay vào hôm qua. Con bay vào lúc 8:10.
Vâng, cho tặng con tấm ảnh này nha. Con có muốn được rửa tội làm con Chúa không?
Con có.
Muốn không? Có. Nói.
Con có.
Con có. Rồi mới con có muốn đi tu là giống cha không?
Con có.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúng ta thấy một đứa bé 12 tuổi rất sáng, rất đẹp, tâm hồn rất ngây thơ, rất đơn sơ và rất trong trắng. Xin đừng để cho người lớn làm hoen ố những tâm hồn bé thơ này. Xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Và mời đây, bà lại ăn Tết cho nên bà rút lộc xuân sau. Mời ông, được ơn gì ông?
Con chào chào. Con đây là Thái Bình cho con.
Ông được ơn gì? Ông nói to lên.
Con được ơn là con kể tội của con đã, rồi con mới nắm ơn được.
Hôm nay ngày cuối năm nên ai lên cũng thú tội hết. Chúng ta thấy đó là cái ơn lớn lắm. Rồi ông thú tội đi.
Con là tội con là như bỏ Chúa như vậy là 35 năm.
Bỏ Chúa 35 năm. Ông bao nhiêu tuổi?
Con 78 tuổi.
78 tuổi, 35 năm bỏ Chúa, gần nửa đời người. Rồi nhờ đâu mà sau 35 năm ông được ơn quay về với Chúa?
Con vì cái đạo gốc của ông bà các cụ con là đạo gốc. Con nghe là chỉ có dấu đạo của con, nhưng 30 năm rồi con trở về quê, con thấy em trai của em cho một cái đài của lòng tin trước Chúa. Con nghe cả đêm cả ngày, rồi con vừa nghe vừa đọc kinh cầu tin cho Chúa. Rồi con có nhắn tin cho cha, như chuyến đầu thì cha không bắt máy, chuyến thứ hai cha trả lời. Giữa hôm con đi lễ ngày Chủ nhật thì là cha nhắn hai lần là cha cầu nguyện cho con. Con lúc ấy mừng quá, con đưa cho thằng em rể: chú Đại ơi, đây cha nhắn tin cho tôi một lần này nữa đây. Rồi đến 20 phút cha lại nhắn tin lại, con thấy phấn khởi. Lúc ấy con nghĩ là tín thác vào Chúa mà Chúa có làm phép lạ như vậy, con thấy gỡ lạ quá, con thấy quá mừng.
Vâng, lại thêm một người nữa 35 năm được ơn quay trở về. Mặc dù ở tuổi 78 thì anh chị em nghĩ thử coi, gần 80 rồi mà gần nửa đời người bỏ Chúa, có dễ dầu gì mình quay về với Chúa không? Có ai khuyên bảo nổi không? Có ai khuyên can nổi không? Không. Vậy mà Chúa dùng ngay một cái phương tiện là cái đài 307 dặn lòng Chúa thương xót đây. Ông ấy nghe ngày nghe đêm và ông quyết tâm quay về với Chúa để ông làm con của Chúa. Hallelujah! Thế cao lên thưa anh chị em. Hallelujah! Mạnh nữa lên. Hallelujah! Rồi, đó là ơn thứ nhất. Còn ơn thứ hai?
Ơn thứ hai là thưa cha với cộng đoàn là con có bốn thứ bệnh. Trước ngày con ở chỗ bệnh sỏi đường và thoái hóa cột sống, rồi về nó khỏi cổ đưa, không đau nữa, lại xuống đưa hai cánh tay này, xong cha chọc vào đây con, rồi này cho vào ngực nó khó thở, con đi thể dục con cứ phải xoa xoa ngực nó mới tỉnh được. Vậy là cha con hôm ấy là từ hôm cha đụng vào đây, và hai đứa cha nhắn tin con là con cứ thấy nó cũng đỡ dần dần đi. Nếu mà cha Chúa vẫn còn phạt con, có thể còn phạt, nhưng mà vẫn còn cái hai cái chân.
Hallelujah! Rồi tôi gửi tặng cho ông tấm ảnh lòng thương xót Chúa để ông đem về và ông làm nghi thức đón Chúa vào nhà. Đây cái tấm to này ông làm nghi thức đón Chúa vào nhà. Người 35 năm bỏ Chúa nha, ông đón Chúa vào nhà. Cuốn tấm ảnh lòng thương xót Chúa và cuốn tập san này là nghi thức để ông về, ông làm nghi thức đón Chúa vào trong gia đình của ông nha. Rồi Chúa chúc lành cho ông. Rồi xin mời ông. Rồi bé lên đi con. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em cho một người 35 năm bỏ Chúa với tuổi đời 78. Con được ơn gì của Chúa, con tên là gì?
Dạ, con tên là Nguyễn Vũ Quang Duy.
Nguyễn Quang Duy, Duy năm nay được mấy tuổi?
Dạ, con 13 tuổi.
13 tuổi, rồi con được ơn gì, nhà con ở đâu?
Dạ, nhà con ở thành phố Hồ Chí Minh.
Rồi con được ơn gì, nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ là con được ơn là con trước khi đi thi con cầu nguyện với Chúa và Chúa đã ban cho con được làm bài thi tốt và kết quả tốt. Dạ là ơn thứ hai là mẹ con bị đau vai á cha. Con với mẹ con cầu nguyện thì Chúa đã ban cho mẹ con được giảm bệnh.
Làm sao con biết được giáo điểm tin mừng, con đến đây con cầu nguyện?
Dạ, vậy hôm bữa bác con vào thì bác con dẫn đi.
Bác con ở đâu vào dẫn thì con đi?
Dạ, bác con ở ngoài Hà Nội.
Bác con ngoài Hà Nội vào đây dắt con đi và con cầu nguyện, con làm bài được, con cầu nguyện cho mẹ con hết bệnh. Rồi mấy mốt con có đi tu không?
Dạ, không.
Tại sao con không đi tu? Đạo gì? Con đạo gì?
Dạ, con không có đạo.
Thưa anh chị em, đây là mọi người không có đạo. Vậy con thích cái gì? Con có cái con máy nghe chưa? Nhà con có rồi phải không? Rồi, vậy để cho tặng cho con cái con không có đạo, con thích cái gì con nói.
À, cha cho gì con lấy.
Cho gì con lấy cái đó. Đây, rồi cho con một lộc xuân, rồi cho mẹ con một lộc xuân nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho hai mẹ con. Rồi, xin mời hai anh bạn lên đây ạ. Rồi, con tên là gì?
Dạ, con Anton Trần Kim Lợi ạ.
À, bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con 24 tuổi ở giáo phận Vinh Nghệ An ạ.
Còn anh bạn?
Dạ, con Phêrô Hoàng Văn Bình ở giáo họ Kinh Nhân với giáo xứ Minh Cấp ạ.
Ở đâu? Nghệ An luôn.
Dạ, Quảng Bình ạ.
Đây là Quảng Bình, đây là Nghệ An. Rồi, mà anh phải chú họ nó to, nó rõ tụi mình hiểu nổi nha. Rồi, anh được ơn gì?
Dạ, con được ơn chữ lành và ơn nhận biết ạ.
Ừ, chữ lành.
Dạ, con bị lao cuộc sống ạ, bị nặng lắm. Rồi bác sĩ nói là con đang lấy bị bại liệt á. Rồi chị con với lại con cũng nhắn tin cho cha, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thì cuối cùng bây giờ bệnh con đỡ gần hết rồi.
Đó là ơn chữa lành, còn ơn trở lại.
Dạ con, thực ra từ nhỏ giờ con cũng đi lễ đi hoặc là đi chứ có kênh thì thuộc, đi chứ có thôi, không có là không có chỗ thực tại thì cũng đi vậy thôi. Sau cái rồi qua cái biến cố đó thì con nằm con nghe đài, con suy nghĩ, con thấy mình phí thời gian mà Chúa cho con. Giờ con biết cũng đi lễ, con cần tâm hồn con như được nuôi nấng qua mình thánh lời cầu nguyện. Với lại con bị tràn dịch phổi nữa. Dạ, thì con cũng lên đây nhờ cha đặt tay vào cầu nguyện. Thì bây giờ con hết rồi ạ.
Hallelujah. Hallelujah. À, thưa anh chị em, đây là anh là đạo gốc hay đạo theo?
Dạ, đạo gốc ạ.
Vâng, có rất nhiều người đạo gốc nhưng mà chỉ là gốc cây, gốc rễ gì đó nó lung lay, nó mục ruỗng từ lâu rồi. Có nhiều người theo đạo chỉ là thói quen, đi lễ chỉ là cho có thủ tục và trả nợ quỷ thần thôi. Còn từ ngày mà được Chúa sờ chạm đến, từ ngày mà được biết đến lòng Chúa thương xót, thì anh mới thấy rằng mình phải đi đạo như thế nào cho nó ra đạo. Và được Chúa sờ chạm, đưa chữa lành những căn bệnh của anh về bệnh thân xác, nhưng mà quan trọng hơn cả là bệnh tâm hồn, để ngày hôm nay mới nhận biết được lòng thương xót của Chúa. Cha gửi tặng con tấm ảnh lòng thương xót Chúa, đứng mà hôm nay con đã nhận biết Ngài. Con có ở đây ăn Tết với cha hay con về?
Dạ, con ở đây ạ.
Rồi, ở đây thì đến 30 con lấy lộc xuân nha. Đến 30 đến đọc kinh xong rồi đến đây ăn Tết chung với cha nha. Còn con...
Dạ thưa cha, con được ơn chữa lành và được ơn hoán cải.
Ơn chữa lành và ơn hoán cải, con bệnh gì? Nói to đi.
Dạ con đi làm ở đất nước Angola và con đã bị chùa, con là một người tội lỗi, chùa đã đem gửi cho con một biến cố là con bị tràn những bị phổi và nằm ở đất nước Angola 5 tháng và con...
Anh bị tràn dịch phổi và gì nữa?
Dạ con một tràn dịch gan phổi và chỉ có da về xương thôi cha. Và thấy là con điền về gia đình là xin gia đình cầu nguyện đến lòng thương xót và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và con được ơn chữa lành và bây giờ là con khỏe mạnh.
Anh ấy bị bệnh tràn dịch phổi và nằm bệnh viện mất mấy tháng, chỉ còn da bọc xương. Và gia đình đã cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho anh ấy, và nhờ lòng thương xót Chúa mà hôm nay anh ấy được khỏe mạnh, đang đứng trước mặt chúng ta đây.
Và cho con được ơn nữa là con bị là sỏi mật bây giờ và con đã được chữa lành rồi.
Vâng, thêm một căn bệnh nữa là bệnh sỏi mật. Rồi ơn hoán cải là ơn gì?
Dạ con hoán cải là con tội lỗi và bây giờ con đã xưng tội về Chúa.
Bao nhiêu năm anh bỏ xưng tội?
Dạ con không là có đạo nhưng mà con này lành nhạt khô khan Chúa.
Bao nhiêu năm?
Dạ cũng là 5-6 năm chứ.
Vâng, hai anh bạn giống hệt nhau, là có đạo nhưng mà khô khan nguôi lạnh, tội lỗi. Và cuối cùng anh ấy bị căn bệnh tràn dịch phổi, anh ấy bị sỏi mật và đã được Chúa chữa lành. Rồi anh được chữa, anh đi nằm bệnh viện đó, lúc mà còn da bọc xương là ở Việt Nam hay ở đâu?
Dạ ở nước ngoài dạ.
Ở đâu?
Ở Angola.
Ở Angola, tức là anh đi lao động ở đó hả?
Dạ dạ, con đi làm.
Vâng, đây là một người từ Phi Châu, Angola trở về làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Nhờ đâu mà anh biết được giáo điểm tin mừng hôm nay, từ Phi Châu, Angola anh đến đây để làm chứng cho Chúa?
Dạ con như ba cô ngoài bên vừa mất và con nghe cái đài của cha và thôi thúc con vào làm chứng cho cha.
Cha gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa là đấng mà anh đã thờ ơ bỏ ngài. Anh đang sang bên, anh còn qua bên Angola nữa không?
Dạ không ạ.
Vâng, để anh làm chứng cho Chúa nha. Và anh làm nghi thức đón Chúa vào nhà trong gia đình của anh với cuốn nhờ mẹ đến với Chúa này, nghi thức xin Chúa chúc lành cho anh nha. Có ở đây ăn Tết hay đi về?
Dạ con vào về vợ con, nhưng mà vợ con về thì con quyết chỉ ở lại lắm.
Có ở lại hay về?
Dạ con ở lại cha.
Ở lại, rồi một tràng phát tay cho những người xa quê mà dám ở lại ăn Tết với chúng tôi. Rồi con 1, 2, 3 bé. Rồi đứng lại. Con đứng lên trên này. Đứng lên trên, đứng trên. Rồi đứng trên. Con được ơn, con tên gì?
Con tên Du Xe Đỗ Phi Hùng.
Phi Hùng mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
Rồi được ơn gì của Chúa? Rồi con nói cho con, nó là con hay là gì của con?
Dạ nó là con của con ạ.
Rồi nó được ơn, chúng con được ơn gì, con tên gì?
Dạ thưa cha, con là Maria Ngô Thị Kiến á. Con ở giáo xứ Buôn Ma Thuột. Lúc mà con mang bầu bé thì 8 tháng bác sĩ bảo là có thể là sinh non. Thế là con cầu xin Chúa đến bệnh viện Hóc Môn á, bác sĩ đặt thuốc cho con giữ lại được. Thế là đi khám một lần nữa thì bác sĩ bảo là một tuần. Một tuần bé sinh ạ. Thế là con đi ra ngoài Bắc, trên đường đi ra Bắc á thì ra đến Thanh Hóa con bị đau bụng đẻ. Thế là con cũng cầu xin. Mẹ con cũng đã nhờ thờ xin khấn cho con. Thế là Chúa đưa đến cho con những người tốt ạ, giúp con vào bệnh viện Thanh Hóa và sanh cháu được bình an ạ. Không.
Hallelujah. Chị vỗ tay mạnh lên coi. Hallelujah. Tại cô nói bé quá, người ta vỗ tay bé. Cô nói to như tôi là người ta vỗ tay to. Chị khó lên làm chứng mà chị em nói to lên. Run, vâng, thưa anh chị em đúng. Nếu mà lên đây mà không có ơn của Chúa Thánh Thần thì chả có ai dám nói, không nói được chứ đừng nói mà run. Nhưng mà hãy vững tin Chúa Thánh Thần nói trong con. Được gì nữa con?
Dạ, cái này là con được ơn hoán cải nữa. 10 năm con đi lễ thì từ, có nghĩa là từ đến lúc lấy chồng á, con đi lễ con chỉ đi lễ cho cô lễ thôi. Con đi lễ con ngồi ở ngoài gốc cây. Với lại lý do là giữ con nên là con cũng không đi vào nhà thờ ạ. Đến khi sau này con biến về Bắc, con nghe thì bố mẹ con nghe đài lòng thương xót á, thế là con cảm nhận con tự đi xưng tội.
Vâng thưa anh chị em, đây là những giọt nước mắt của một người mà 10 năm hơn đã lạnh lùng với Chúa, đã xa cách với Chúa, đã không để cho Chúa làm chủ cuộc đời của mình, chỉ giữ đạo cho con lệ thôi. Và rất nhiều người ngày hôm nay đã như thế. Rồi cố lại về Bắc và được bố mẹ cho nghe cái đài 307 giảng lòng Chúa thương xót. Và sau đó là cô ấy đã nhỏ khóc cho những lỗi lầm, những thiếu sót của mình. Và hôm nay cô vẫn còn khóc vì rằng là Cô đã bỏ Chúa quá lâu, hôm nay cô mới quay trở về với lòng thư xót của Chúa. Hallelujah.
Và con được ơn thứ ba là bố con á, năm kia là bố con bị tai biến, là có nghĩa là liệt nửa người rồi. Nhưng mà mẹ con thì bố con trước cũng là người khô khan lắm. Nhưng mà từ khi mà cái biến cố bố con bị tai biến á, mẹ con thì rất là sùng đạo. Thế là từ cái biến cố đấy, mẹ con cũng xin khấn lòng thương xót, cũng nhờ người nhắn tin cho cha. Sau này bố con khỏe, bây giờ bố con đi làm ruộng được rồi cha.
Hallelujah. Mốt là con có đi tu không?
Dạ có.
Rồi cho một trong tay một cha mới sắp tới của giáo điểm tin mừng. Đây xin tặng cho cha ảnh cái đề can lòng thương xót Chúa nha. Và con có ở lại ăn Tết không?
Dạ con ở trên Bùi Môn, nhưng chắc nếu mà ngày mai con có thể thì con xuống ăn Tết với cha.
Rồi có thể ngày mai xuống ăn Tết với cha. Cảm ơn con nhiều, Chúa chúc lành cho con nha. Một người kế tiếp.
Dạ con chào cha và cộng đoàn. Con tên Maria Hoàng Thanh Khiết, con thuộc giáo xứ Đông Yên, thành phố Hà Tĩnh. Con được bốn ơn. Con đến
ơn thứ nhất
là mẹ con cách đây 2 năm mẹ con bị viêm màng não, đi vào bệnh viện Huế. Bác sĩ nói là giờ đưa bà về có gì cho bà ăn, chứ giờ bà không sống được. Cái sau cái chị em anh em của con gọi điện cho con làm trong này. Chị em anh em gọi điện cho con lấy về để mà cho mẹ đi ra bệnh viện Bạch Mai ngoài Hà Nội để mổ. Nhưng sau con về thì mẹ con nói thôi con không đi, mẹ con không đi. Vậy sau con đưa bố với mẹ của con vào đây, cái cha đặt tay cầu nguyện cho mẹ con, giờ mẹ con được khỏi rồi ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con có một đứa em ở chung phòng với con mà là người đạo Câu Đài, bị bệnh biếu cổ. Đi khám bác sĩ nói là cái biếu này chỉ có uống thuốc thôi, chứ uống thuốc nó cầm vậy thôi chứ nó cũng không có ấy. Sau cái đến chẳng cái con có nói với em, nói là giờ em có đi với chị xuống giáo điểm tin mừng không, hay cha đặt tay cầu nguyện cho em, nếu mà em tin thì em đi với chị, còn không tin thì em ở nhà. Cái em ở chung với con ấy, vậy là cho em đi. Thế sau em đi xuống đây với con thì cha đặt tay cầu nguyện, bây giờ em đi khám, tái khám lại thì bác sĩ nó không còn nữa. Ơn thứ ba cũng là một em con dì của đứa em ở chung với con, đó là bị nghiện si ke ma túy giai đoạn cuối, cũng 6-7 năm gì vậy chứ ạ. Nhưng mà con cũng đứa em đó cũng gọi điện về dưới nhà nói là con hướng dẫn vậy á. Sau cái chị đó là người mẹ của cái em trai đó mới gọi điện cho con, đấy là giờ nhờ con đưa đến giáo điểm tin mừng. Chứ sau con đưa đi nhưng mà lúc trên đường đi á, thì em ấy không được bình thường cho lắm, cơn nghiện nó lên. Nhưng mà con nói, con cầu nguyện là lòng thương xót Chúa, đấy là cho các con đi đến với cha để cha đặt tay cầu nguyện cho em. Nhưng đến lúc đến á, thì là em nói là thôi chị ơi em không có ngồi nữa, tại vì em thấy nóng nực quá mà đông người quá. Thì em đi vào chỗ em kiếm quán cà phê em ngồi, em ngủ. Cái sau con nói là thôi vậy thì tùy em, nhưng mà theo chị thì em cố gắng một tí có được không? Cái sau em ngồi, em nói phải cố gắng được. Cái sau đến chẳng cái tự nhiên em vào quán cà phê bên kia đường em ngồi. Em ngồi tí cái đúng 3 giờ, cái sau con nói con gọi điện cho em ơi tới giờ cha đặt tay rồi thì có gì em đi ra để cha đặt tay cầu nguyện cho em. Sau đến chẳng tự nhiên cái con nói vậy em đi ra luôn, em đi ra cái cha đặt tay cầu nguyện cho em. Xong cái đi ra về, lúc đó là em có đem một cái tượng Phật to vậy ạ. Thế xong đi ra cái em mới nói là, em mới nói cho mẹ của em ấy là nói là mẹ ơi con không có đeo cái này nữa mà con muốn đeo cái chuỗi này nè. Nhưng mà người mẹ thì không có tin cho lắm. Nhưng mà con nghĩ rằng là Chúa đã thanh tẩy và hoán cải cho em ấy là biết đường để trở về. Nhưng mà người mẹ thì không có ấy, cho nên con cũng nói là vậy thì chị không mua thì để cho em mua rồi em tặng cho cháu. Nhưng mà mẹ nói là giờ đang đeo một cái tượng ở trong đó thì chắc có lẽ không có đeo được đâu, thôi để khi khác. Vậy con đó là cái mà bây giờ á, là mẹ em gọi điện cho con đấy là giờ chị cảm ơn Khiết nhiều, tại vì giờ em đã đỡ nhiều rồi, nói chung giờ em không nghiện gặp gì nữa hết đó. Dạ ơn cuối cùng là anh trai con đang sinh sống ở Đài Loan, là anh con gọi điện về cho mẹ con, cho bố mẹ con. Bố mẹ con cách đây 2 ngày, bố mẹ con gọi điện vào cho con, nói là giờ bố mẹ con nói là con gọi điện, là con nhắn tin cho cha, nhờ cha cầu nguyện cho anh. Bây giờ anh nói là giờ chắc anh chết chứ anh không có ấy được. Cái xong con
anh ấy bị làm sao?
Anh bị từ cái vai mà lên tới cổ đau mà không chịu được luôn. Anh nói chắc anh chết. Cái xong con đi làm về là ngày gần ngày cuối cùng, ngày 26 á. Cái con mới nhắn tin cho cha. Con không thấy cha gì trả lời, nhưng mà đến tầm cỡ 4 giờ cái con gọi điện cho anh. Cái anh nói là em ơi, cha Long cầu nguyện cho anh, bây giờ quay lại, anh không có thấy gì trong người, anh không thấy đau nữa. Giờ bây giờ anh khỏi rồi cha.
Hallelujah. Để cao cái con anh chị em. Hallelujah. Mãi lên. Hallelujah. Chúng ta thấy là lòng thương xót Chúa tràn hòa hết tất cả mọi người, từ người Cao Đài, từ người Phật giáo, từ người Việt Nam, từ người bên Đài Loan, lòng thương xót Chúa trải dài hết. Và Chúa mới nói rằng là đấy, những người ngoại đấy, những người ở bên Cao Đài đấy, những người Phật giáo đấy, những người Đài Loan đấy, họ lại được ơn lòng thương xót Chúa. Còn những người trong nhà mà không tín thác, không tin thì không hề nhận được ơn nào đâu, thưa anh chị em. Và khi tôi nói như vậy thì cũng có nhiều người cũng khó chịu, nhiều người cứng bực bỏ, và chắc chắn là họ cũng muốn đưa tôi lên trên đỉnh cao mà xô xuống biển, mà họ đã xô xuống nhiều lần rồi, té cũng dập mặt, te tua tan nát tả tơi tê tái nhiều lắm rồi. Nhưng Chúa lại nắm cổ dựng lên, tiếp tục nói, loan báo, loan truyền lòng thương xót Chúa, và cứ sự thật mà nói, cứ đúng những gì Chúa bảo nói thì nói, còn Chúa bảo không nói là không nói. Còn đừng có vì sợ người ta mà không dám nói, cũng đừng vì chiều lòng người ta mà nói. Cái điều đó không phải là ý của Chúa đâu. Cha gửi tặng cho người anh của con bên Đài Loan đó tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Bên Đài Loan họ có ăn Tết giống Việt Nam không?
Dạ có cha.
Vậy thì bảo anh làm nghi thức đón lòng thương xót Chúa đi nha, trong gia đình của anh. Đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là lộc xuân lòng thương xót Chúa dành cho con. Xin Chúa chúc lành cho con. Và đây là một cái món quà để cha gửi tặng cho bên người bên Đài Loan, là nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Con đem sang Đài Loan để con nói anh ấy phổ biến dùm cho cha ở bên đó nha. Vì đây là cuốn nhật ký, xuống nó nặng. Đây là cuốn nhật ký mà thánh nữ Faustina đã ghi lại những lời mà Chúa Giêsu mặc khải tỏ lộ cho biết về lòng thương xót Chúa từ năm 1931 đến năm 1937. Một nữ tu chỉ học đến lớp 3 trường làng, một nữ tu chỉ đi lau nhà, làm vườn, nấu cơm, làm những việc rất là hèn kém. Vậy mà Chúa đã tỏ cho thánh nữ Faustina. Mời anh chị em chúng ta những ngày xuân chúng ta đọc đi, tuyệt vời lắm thưa anh chị em. Đọc xong mới thấy rằng là con đường của lòng thương xót Chúa đúng là con đường khổ đau, nhưng cuối con đường đó vẫn có lòng thương xót Chúa đón chào. Con gửi sang Đài Loan tìm cha nha. Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Vỗ một tràng pháo tay thật to lên thưa anh chị em. Rồi con.
Con chào Chúa, chào cha và chào cộng đoàn. Con là Maria Phạm Thị Điệp. Con ở ngoài giáo xứ Quất Bình, giáo địa phận Phát Liệm, Ninh Bình, Kim Sơn. Con được hai ơn, ơn của mẹ con và ơn của con. Ơn của mẹ con là con đi làm trong công ty trong này mà anh chị em gọi điện vào là mẹ con bị thắt vị ế đê, đau dây thần kinh tọa, bị đau bao tử, bị sỏi mật, mà mẹ con nằm liệt 2 tháng, mẹ con không đi lại được. Thế vợ chồng con ở trong này xuống viết thư xin khấn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ con. Thế bây giờ mẹ con khỏe, mẹ con đi xe đạp 2-3 cây số rồi ạ. Rồi ơn thứ hai là ơn của con có 3 thứ bệnh. Bệnh thứ nhất của con quan trọng nhất là bệnh say xe. Con cứ đi xe 1 cây số là con say, con ói mửa. Nhưng mà con đi làm, con đi xuống Cha Long đây, đi 3 trạm xe buýt mà con không có say. Rồi ơn thứ hai của con là con đau đầu được 10 năm nay. 10 năm nay mà con đau lắm, mà đôi khi con đi làm công ty con không có thời gian để con đi khám bệnh. Thế con đi khám bệnh thì người ta nói con là bị rối loạn tiền đình, cô phải được nghỉ ngơi. Thế con bảo giờ con làm công ty mà con nghỉ ngơi thì con lấy tiền đâu cho con cái con ăn học. Thế vì sao là con xuống đây cha đặt tay chữa lành cho con là con khỏi lúc nào ấy ạ? Thì bệnh thứ ba của con là bệnh đau bao tử 13 năm nay ạ. Thế con ăn cái gì cũng ói, ăn cái gì nó cũng đau, no cũng đau, đói cũng đau. Nhưng mà bây giờ Chúa với cha cũng cầu nguyện cho con là giờ con hết sạch luôn ạ. Thế là con bảo bây giờ nó có Chúa, nó có tất cả, có Chúa là niềm vui hạnh phúc của con ạ. Thế là lúc nào con chỉ có Chúa trong lòng con thôi ạ. Thế con nghe cái kho báu của con, ngày nào con cũng nghe. Con nghe con cứ bỏ tay phone, con đi làm mà con cứ nghe tay phone suốt ngày luôn. Thế là con có Chúa, con bảo có kho báu là con khỏi cần tiền của vàng bạc. Con chỉ cần kho báu là gia đình con được hạnh phúc ạ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta mỗi người đang có một kho báu mà mình không biết. Mình cứ đi tìm kho báu ở đâu đó. Kho báu đó mang tên là... Tỏ lên, kho báu đó mang tên là... Kho báu đó, mật mã để mở kho báu đó là... Chết, rồi nói vậy tối nay nó mở hết kho báu của mình ra. Người ta có kho báu, người ta phải giấu, rồi người ta phải gài mã số, rồi chỉ biết cái mã số mà mở thôi. Còn chúng ta có một cái kho báu mà không có gài mã số nào cả, mà cũng gài mã số đó nhưng mà nói toang hết ra cho mọi người biết cái mã số đó để họ mở, rồi họ đón nhận ơn phúc này lòng thương xót Chúa. Mã số đó mang tên là... Rồi, cha gửi tặng cho con Lộc Xuân. Lòng thương xót Chúa nha. Rồi, có con. Rồi, cho chồng con. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con và chồng con. Rồi, xin mời hai anh chị lên đây. Và bé đứng trên này con. Bé tên gì?
Dạ, con tên là Hà Ngọc Phương Linh.
Hả?
Con tên là Hà Ngọc Phương Linh.
Rồi, Phương Linh. Rồi, chúng con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Rocco Hà Đình Lộc. Con năm nay 48 tuổi.
Dạ, con tên là Maria Trần Thị Thu Hà, năm nay con 43 tuổi.
Rồi, chúng con là...
Vợ chồng. Chà.
Còn đây là...
Dạ, con Úc con.
Rồi, chúng con được mấy người con?
Dạ, ba đứa con.
Rồi, chúng con được ơn... Hai đứa lớn ngồi kia, xong gọi lên đây luôn. Chúng con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Cách đây, ơn lớn nhất của con là biết lòng thương xót Chúa là cách đây 10 năm này con bị lật xe mà con chết. Thì con có chưa biết là con cứ nghĩ cái đó là cái ngẫu nhiên là được sống thôi, nhưng mà sau khi vợ con bị bệnh rồi đi lên đây thì con cũng nhăn nhó nói ở đâu cũng có Chúa, sao phải cứ phải lên trên nhà bè là cầu nguyện rồi mất thời gian. Thì khi đó thì con thấy vợ con được hết cái bệnh chàm với lại bị cái bú ở đằng sau đùi hết, rồi tới khi con bị viêm đại tràng cũng lâu lắm, mười mấy năm mà con uống thuốc cũng chẳng hết. Rồi cái con nói ngày mai con sẽ không uống thuốc nữa, con sẽ đi lên trên đây con cầu nguyện và nhắn tin cho cha. Sau đó thì con được chữa lành, nhưng mà lại con lại bị thêm một cái khám sức khỏe thì nó kêu là CVB. Thì con lại lo lắng rồi lại nhắn tin cho cha con cầu nguyện, thì 3 tháng sau con đi kiểm tra thì không có gì hết cha.
Rồi con cho mọi người biết là lúc mà con lên đây thì ông xã của con phản ứng như thế nào?
Dạ thưa cha, là lúc con lên đây con được cha đặt tay cho con thì ngay lần đầu tiên thì khi con về thì con đã được hết bệnh và con nói với chồng con là anh bệnh như thế thì anh cứ đi lên cha để xin cha đặt tay để cầu nguyện cho. Thì anh nói với con là ở đâu không có Chúa mà phải như thế. Thì lúc đó con rất buồn và con cũng cố gắng cầu nguyện xin để cho anh được tín thác vào lòng thương xót của Chúa nhiều hơn. Và con cũng không nói với ảnh là đi lên đây nữa, và con cứ cầu nguyện là để cho ảnh tự nói với con là phải dẫn anh lên đến đây. Thì một ngày cũng không xa thì ảnh mới về, ảnh nói con là em dẫn anh lên lòng Chúa thương xót ở nhà bè đi. Và ảnh cầu nguyện đã được đó. Thì đến bây giờ là ảnh rất tin, và đến khi ai bị cái gì thì ảnh cũng gọi điện cho con và nói là dẫn người đó lên đây để nhờ cha đặt tay cầu nguyện. Và con cũng được một cái ơn thứ nhất, thứ này cuối cùng thì nữa là chị con đã bỏ Chúa 32 năm, con lên đây thì con viết thư khấn cầu xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chị con. Thì hôm nay chị con đã đi lễ vào ngày Chủ nhật, nhưng chị con cũng chưa có mạnh dạn đi xưng tội, thì con cũng cầu xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chị con thêm nữa.
Con gửi cho chị con cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Chị đọc chắc chắn là chị sẽ đi xưng tội thôi, vậy vì thấy được lòng thương xót Chúa quá lớn lao. Đây, gửi tặng cho bé. Đây là đề can lòng thương xót và mẹ ban ơn.
À, lòng thương xót.
Cho con cái gì?
Móc khóa.
Dạ, móc khóa.
Rồi, đây là móc khóa. Đây, ra gửi tặng con móc khóa. Rồi, cái gì nữa?
Cha. Dạ, hả?
Rồi, Lộc Xuân. Đây là Lộc Xuân, lòng thương xót Chúa. Đây, cho con, cho ba, cho mẹ. Rồi, thương chị em người ta vẫn nói giống như là người quê của Chúa Giêsu, bảo ông có gì đâu mà lạ, ông có ngon thì ông thực hiện những cái dấu lạ tại Capernaum này đi. Người ta không tin thì người ta nói vậy, và ngày hôm nay cũng có nhiều người không tin, cho nên nó bảo rằng là ở đâu mà không có Chúa, việc gì phải đến cái đất nhà bè này, nhà bè có gì lạ đâu. Thưa anh chị em, về chúng ta trả lời sao khi mà người ta nói ở đâu mà không có Chúa? Thì chúng ta trả lời, vì ở đây có Chúa cho nên chúng tôi đi, được không? Được không? Trả lời, ở đây có Chúa cho nên chúng tôi đi, ở đây có Chúa cho nên chúng tôi đến. Vì anh bảo là ở đâu mà không có Chúa thì ở đây có Chúa thì chúng tôi đến. Mà chỗ kia tôi không đến là vì không có. Đó. Nó xuôi thì nó như vậy, và nó ngược lại nó sẽ thấy được cái chân lý rõ ràng. Ở đâu có Chúa thì tôi đến, ở đâu mà không đến là vì không có. Tỏ lên, ở đâu mà tôi không đến là vì ở đó không có. Ở đâu mà tôi đến là vì ở đó có. Mạnh lên, ở đâu mà chúng tôi đến là vì ở đó có. Ở đâu mà chúng tôi không đến là vì ở đó không có. Cho nên tôi đến là vì. Mạnh lên, tôi đến là vì. Tôi đến là vì. Vì ở đâu có Chúa thì chúng tôi. Mà chúng tôi đến là vì. Thắc mắc gì nữa không? Thắc mắc gì nữa không? Muốn thì về chỗ. Rồi, xin mời anh chị về chỗ dùm. Và bây giờ chúng tôi xin được phép mà mời anh chị em đến với lòng thương xót Chúa qua hình ảnh của những người anh chị em khuyết tật, qua hình ảnh của gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mà trước mặt chúng ta đây là chúng tôi gửi tặng 3 chiếc xe lăn lòng thương xót Chúa cho người thứ nhất. Chị tên là
Trần Thị Tám.
Hả?
Trần Thị Tám.
Trần Thị Tám. Ông tên là
Nguyễn Hiền Giang.
Ông bao nhiêu tuổi?
54.
Ở đâu?
Ở Sóc Trăng.
Ở mãi Sóc Trăng. Ở sao ở mãi Sóc Trăng mà ông lặn lội lên tới đây?
À, đi mọc mướn, đi lên trên này giác xác trên đây thôi.
Đi làm gì?
Mướn.
Vâng, đi làm mướn. Và hôm nay hai anh chị đã đến với giáo điểm tin mừng chúng tôi. Hai anh chị là người đạo gì?
Con đạo Công giáo.
Đạo Công giáo. Vâng, thưa anh chị em, đây là một gia đình đạo Công giáo. Và anh ấy bị tai biến hay là bị cái gì?
Dạ, bị đau khớp. Rồi đau hai khớp. Nó teo đi hết nổi luôn.
Vâng, bị bệnh đau khớp và nó teo hai chân lại không đi được. Hôm nay anh chị đến đây, chúng tôi xin được gửi tặng đến anh chị chiếc xe lăn và món quà xuân của lòng thương xót Chúa. Thì xin Chúa chúc lành cho anh chị. Và chúng tôi cũng mong ước rằng những người xa quê đêm 30 đến đây với chúng tôi để được cùng chia sẻ với chúng tôi xuân lòng thương xót Chúa. Xin được gửi tặng đến anh chị chiếc xe lăn và món quà xuân lòng thương xót Chúa. Rồi, chúng ta một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và người thứ hai, chị tên là gì?
Dạ, con tên là Maria Vũ Thị Ngọc Oanh ạ.
Rồi, đây là
con của con là Maria Nguyễn Vũ Ngọc Trinh.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 22 tuổi.
Cháu nó bị bệnh gì?
Thưa cha, cháu bị bệnh u não 8 năm rồi cha.
Vâng. Thưa anh chị em, đây là một cô gái 20 mấy tuổi? 22 tuổi mà chúng ta nhìn cô ấy không còn hình hài của một cô gái 22 tuổi nữa. Và chúng ta nhìn có thể tưởng tượng đây là một bà lão hoặc đây là một ông lão, vì cô ấy là bị chứng u não mới có 8 năm. 8 năm, gia đình con ở đâu?
Dạ thưa cha, con ở Phú Giáo Bình Dương.
Sao con biết giáo điểm tin mừng con đến đây?
Thưa cha, con đến đây là này lần thứ 8 rồi cha, mà con không có điều kiện để cứ coi con đi. Hôm nay thì gia đình con bao xe lên để tạ ơn Chúa, vì 4 năm trời con của con nó không biết ăn gì hết ấy. Rồi con đến lòng giáo thư xót Chúa, con cầu nguyện thì con đã biết ăn ạ.
Hôm nay chúng tôi gửi tặng cho bé chiếc xà lăn để Tết chỉ có thể đẩy cháu đi thăm bà con anh em mà không phải bế, không phải cõng cháu như những ngày tháng qua. Và đây là món quà Tết xin được gửi tặng cho chị nha. Vâng, là món quà xuân. Đây. Đó. Đây là món quà thứ ba, chiếc xà lăn. À, chị tên là gì?
Dạ, con tên Thị Mèo ạ.
Thị Mèo?
Dạ, Mèo ạ.
Thị Miêu, con bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con 43 tuổi ạ.
Còn đây là?
Là chồng con ạ, 45 tuổi ạ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy với căn bệnh nó hủy hoại thân xác con người ta. Chúng ta nhìn, chúng ta cứ tưởng đây là một ông già 70 tuổi, nhưng mà mới có 45 tuổi. Chồng con bị bệnh gì?
Dạ, bệnh xơ gan cổ trướng ạ.
Vâng, chồng bị bao nhiêu năm rồi?
Dạ, bị nặng nhất là 3 năm rồi ạ.
Vâng, chúng con có đứa con nào chưa?
Dạ, con có 5 đứa con ạ.
5 đứa con? 5 đứa con mới 40 mấy tuổi?
Dạ, con 43 tuổi.
Con người dân tộc gì?
Dạ, con dân tộc Mân Âu ạ.
Dân tộc Mân Âu, con ở đâu?
Dạ, con ở Bình Phước.
Sao con biết giáo điểm tin mừng hôm nay con đến đây?
Dạ, con đi cùng các chú công đoàn của con ạ.
Vâng, đây hôm nay cha tặng cho chồng con chiếc xe lăn để con không phải dẫn chồng con đi với cây nạn rất là khó khăn, để ngày Tết có thể dẫn chồng đi, đẩy xe lăn và đưa chồng đi. Đây là món quà Tết nha. Món quà Tết cho con. Và thưa anh chị em, đây là những món quà thực sự chúng tôi không có mua đâu. Đây là những món quà mà bà con giáo dân gửi thương đem đến bảo con Tết cha, mừng tuổi cha. Tôi để trên mặt bàn và hôm nay tôi thấy rằng là mình có ăn cũng chẳng hết, mà mình ăn cũng chẳng ý nghĩa gì, chỉ bằng mình chia sẻ. Chúng tôi xin phép những người tặng tôi những món quà này cho tôi được phép gửi tặng đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, họ đang cần hơn tôi rất nhiều. Và đây là món tiền lì xì cho con, cho 5 đứa con của con nha. Chúng ta thấy người chồng đau như vậy, người vợ như thế, với 5 đứa con sống thế nào được, thưa anh chị em, rất khó khăn. Con đến đây cha rất là vui, cộng đoàn giáo điểm tin mừng rất là vui mừng được đón tiếp các anh chị em đến đây để chia sẻ với cộng đoàn món quà của lòng thương xót Chúa, đó là tấm lòng của anh chị em từ các nơi. Và lời của Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy rõ, lời của Chúa phải được loan báo bất chấp mọi khó khăn, bất chấp mọi trở ngại. Và khi gặp những trở ngại đó, chúng ta cứ rẽ qua mà đi, không ngán ngẩn, không sợ hãi gì cả. Lời của Chúa phải được loan báo, lòng thương xót của Chúa phải được loan truyền, và những chứng nhân lòng thương xót Chúa phải được đưa lên đây cho người ta thấy đây là những chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Nếu không có những con người quan tâm đến họ, nếu không có những con người nghĩ đến họ, thì làm sao họ có được mùa xuân, xuân lòng thương xót. Amen. Thủ tướng, mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu, mời anh chị em chúng ta giơ tay phải lên và đáp một cách mạnh dạn, xác tín, thừa tin. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa.